ánh sáng chiếu rọi qua khắp nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, rất nhiều người quen thuộc với câu chuyện Hoàng tử bé, cuốn sách tuyệt vời của Antoine de Saint-Exupéry. Ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách rất hay nữa. Ông còn là một phi công tham gia trận đánh ở Nazi và hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ông viết một câu chuyện có tựa đề Nụ cười. Chuyện kể rằng, ông bị kẻ thù bắt và giam vào ngục tối. Chắc rằng với cái nhìn căm thù và chế độ nghiệt ngã của nhà tù, ông sẽ bị xử tử trong vài ngày tới. Ông cảm thấy cực kỳ lo sợ và tuyệt vọng vì tin rằng mình sẽ chết. Ông muốn hút một điếu thuốc lá cho khuây khỏa nỗi buồn, và trong túi còn một điếu thuốc nhưng lại không thấy diêm vì những người cai ngục đã lấy đi rồi. Ông nhìn người quản ngục qua song sắt, nhưng anh ta không nhìn vào ông. Có lẽ trong mắt anh ta, ông giống như một cái xác chết. Ông gọi to, ông có lửa không? Cho tôi châm điếu thuốc. Ông ta nhìn ông, nhún vai, tiến gần đến và châm thuốc cho ông. Khi người quản ngục đến gần và châm thuốc, ánh nhìn của ông ta và ông vô tình chạm vào nhau. Lúc đó, ông chợt mỉm cười. Ông cũng không biết vì sao mình lại có thể nở nụ cười, vì thường là với một tâm trạng bất an, khi ở cự ly rất gần với ai đó, người ta rất khó mỉm cười. Nhưng ông đã làm thế. Vào trong khoảnh khắc đó, dường như có một tia sáng lóe lên trong khoảng cách giữa hai trái tim, hai linh hồn con người. Ông nghĩ dù người quản ngục không muốn, nhưng nụ cười của ông đã lọt qua song sắt và nhóm lên nụ cười ở môi anh ta. Anh ta châm thuốc, nhưng nhìn thẳng vào ông và tiếp tục mỉm cười. Ông vẫn giữ nụ cười trên môi với anh ta. Trong khoảnh khắc ấm áp do nụ cười mang lại, ông nhận ra rằng ông đang nhìn một con người bình thường, chứ không phải là một tên cai ngục. Và cái nhìn của anh ta dành cho ông dường như cũng thay đổi. Anh ta hỏi ông, anh có con chứ? Có, đây, đây. Ông lấy cái ví từ trong túi áo và bối rối tìm ảnh gia đình. Người quản ngục cũng lấy ảnh của con mình ra và bắt đầu nói về dự định cho chúng. Ông thổ lộ với người quản ngục về nỗi đau buồn rằng chẳng bao giờ ông có thể gặp lại gia đình nữa. Ông không còn cơ hội nhìn thấy bọn trẻ lớn lên. Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt thương cảm bỗng chảy trên má người quản ngục. Đột nhiên, người quản ngục không nói một lời, mở khóa cánh cửa và dắt ông đi ra khỏi nhà tù bằng cánh cửa sau rất nhẹ nhàng. Tại nơi giáp ranh thị trấn, người quản ngục đã thả ông ra, không nói một lời và quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, vâng, nụ cười tạo ra sự liên hệ không sắp đặt, rất tự nhiên giữa con người với nhau. Khi mỉm cười với người quản ngục, Antoine de Saint-Exupéry không nghĩ rằng đó là phương cách cứu ông thoát khỏi cái chết, nhưng nó lại là cầu nối cho sự giao tiếp bằng nội tâm của hai thân phận con người. Và trong lối giao tiếp phi ngôn ngữ đó, nhiều điều được diễn đạt hơn cả lời nói. Một nụ cười thân thiện hay yêu thương sẽ như viên đá ném xuống mặt hồ của cuộc sống. Lập tức, nó sẽ tạo ra những vòng nước giao thoa với nhau và lan tỏa niềm vui đến những người chung quanh. Trong nghịch cảnh tinh thần và thể xác mà Antoine de Saint-Exupéry đang gánh chịu, nếu ông cứ mãi vật lộn với những tuyệt vọng, căm thù, giận dữ, thì ông không thể truyền cho người quản ngục sự thân thiện qua nụ cười được, dù không thể hiện bằng lời nói, và dù chỉ là trong khoảnh khắc thôi. Nhưng những cảm xúc an bình, yêu mến trong nụ cười của người tử tù đã giao thoa với cái nhìn của người quản ngục, và nó đã ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của anh ta. Tình yêu thương, sự thông cảm đã được đánh thức trong lòng người quản ngục, và trong tình yêu, mọi điều tưởng chừng như không thể đều trở thành có thể. Người tử tù được cứu sống chỉ bằng một nụ cười. Mẹ Teresa có nói, hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ của mình, với chồng của mình, với bọn trẻ và với bất kỳ ai. Điều đó sẽ giúp bạn lớn lên với tình yêu thương ngày một sâu đậm với mọi người. Tuy nhiên, trong khi nói về tính xấu của người Việt, ông Vương Trí Nhàn có viết, có kẻ bảo cười hết cả cũng là cách của người hiền. Cuộc đời muốn Việt chẳng qua là trò phường chèo hết thảy. Không có chi là nghiêm đến nỗi người hiền phải nhăn mặt nghĩ ngợi. Nhưng mà xét ra cái cười của ta nhiều khi cũng vô tình độc ác. Có cái láo xược khinh người, có câu chửi người ta. Vì bực mình bằng rác cổ bỏng họng, mỏi lưỡi tê môi để hỏi ý một người, mà người ấy chỉ đáp bằng một tiếng cười hì, khen chẳng ơn, mắng chẳng cãi, hỏi chẳng thưa, trước sau chỉ có miệng cười hì, thì ai là không phải phát tức? Nghĩa là, nụ cười của ta truyền tải đến mọi người thông điệp của sự thông cảm, yêu thương, chia sẻ hay là sự xúc phạm, khinh rẻ, tùy thuộc vào tâm tình biểu hiện của ta đối với khoảnh khắc ấy. Nụ cười là món quà mà ai cũng có thể trao tặng, và nguồn năng lượng từ nụ cười có khả năng lan tỏa vượt qua mọi ranh giới. Tuy nhiên, nó chỉ có giá trị, hay nói như cha ông ta, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cho chính bản thân hay cho người khác, khi và chỉ khi ta đặt vào đấy sự yêu thương chân thành. Lạy Chúa, xin cho mỗi ngày của chúng con đều trở thành một ngày để chia sẻ tình yêu và tiếng cười. Vì Chúa đã dạy, những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Như tình yêu Chúa Giáng sinh còn mãi lan tỏa trên thế gian cho đến tận hôm nay và mãi mãi. Xin Chúa cũng cho chúng con biết thể hiện tình yêu của Ngài trong từng nụ cười trao tặng cho mọi người, để vòng tròn nước của những nụ cười đó luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè, người thân, cảm giác về sự bình an và tin cậy.